tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Tiếp tục chương trình nói về các đệ nhất phu nhân của nước Nga từ 100 năm qua. Sau dấu ấn của Nadezhda Krupskaya, tức là vợ của Lenin, và Nadezhda Aluyeva, tức là vợ của Stalin, hai nhà lãnh tụ Liên Xô đầu tiên, thì hôm nay chúng tôi xin tập trung về hoàn cảnh của bà Khrushchev và Gorbachev. Cả hai đã cùng được phương Tây biết đến rất nhiều. Nina Khrushcheva và Raisa Gorbacheva có nhiều điểm tương đồng và cũng không ít khác biệt. Cả hai cùng là những phụ nữ giỏi giang, những nhà trí thức, những người đàn bà được chọn để làm tù kính cho Đảng Cộng sản Liên Xô. Thế nhưng cả hai người đàn bà ấy đã có hai cách tiếp cận rất khác nhau về vai trò của họ ở Điện Kremlin. Sau 30 năm dưới thời Stalin thì người dân Liên Xô đã quên hẳn rằng các lãnh tụ của họ cũng là người bằng da bằng thịt, họ cũng phải có gia đình, có vợ, có con. Năm 1953, Điện Kremlin đổi chủ, Nikita Khrushchev lên cầm quyền cùng với người bạn đời là Nina Petrovna. Họ là một cặp vợ chồng không có hôn thú dù có với nhau đến ba mặt con. Tựa như vợ của Lenin xưa kia, Nina Petrovna không mang tên chồng. Bà là giáo sư giảng dạy môn chính trị kinh doanh mà Nikita là một trong những học trò của bà ở trường đảng. Ban đầu, họ sống nhờ đồng lương của Nina. Nhưng khi mà Stalin vào những năm 1930 ra lệnh cho bà phải quay về với vai trò của một bà nội trợ, thì Nina đã vui vẻ nghe theo. Cháu nội của bà là nhà chính trị học Nina Khrushcheva, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, giải thích.
Với bà tôi, đó là một bước thụt lùi kinh khủng lắm. Thoạt đầu bà rất bất bình với chuyện phải bỏ trường lớp về nội trợ. Nhưng bản chất, bà nội tôi là một người cộng sản thật thà, chân chính và rất kỷ luật. Bà đặt niềm tin tuyệt đối vào đảng và nhà nước. Theo bà, mỗi quyết định của đảng đều vì lợi ích chung, vì cách mạng, nên bà đã vui vẻ tuân theo.
Niềm tin của Nina Petrovna vào đảng lớn đến nỗi, ngay cả khi ông Khrushchev bị thất sủng năm 1964, gia đình bị mật vụ KGB theo dõi ngày đêm, bà vẫn không một lời oán trách chế độ. Trong lịch sử Liên Xô thì bà giáo Petrovna là vợ của chủ nhân Điện Kremlin đầu tiên thường xuyên theo chồng công du nước ngoài. Đáng ghi nhớ hơn cả là chuyến công du Hoa Kỳ năm 1959, khi mà cả gia đình đã theo ông Nikita Khrushchev sang Mỹ.
Si la famille au complet a fait le déplacement aux États-Unis en 1959, c'est parce qu'il y avait une volonté politique.
Cháu nội của Nikita Khrushchev là nhà chính trị học Nina Khrushcheva nhớ lại.
Việc để cho cả gia đình sang Mỹ là ý đồ của đảng, muốn giới thiệu với phương Tây một bộ mặt mới của xã hội chủ nghĩa. Bà nội tôi là một phần của bộ mặt nhân bản đó. Bà luôn tươi cười với gương mặt hiền hòa chất phác. Tại Mỹ, bà bắt tay rất nhiều người, bà tiếp xúc cả với người lao động Mỹ. Hình ảnh đó được truyền thông Liên Xô phổ biến rộng rãi và có tác động rất tích cực.
Vợ của lãnh tụ Nikita Khrushchev là một người đàn bà giản dị, khiêm tốn, khô khan. Ngay trong gia đình, bà rất ít biểu lộ tình cảm. Nhưng với báo chí truyền thông, với đảng, thì bà là một phụ nữ đóng trọn vai trò của người vợ, của người mẹ. Ngoài hình ảnh đó, công luận Liên Xô không biết gì nhiều về Nina. Năm 1971, khi Khrushchev qua đời, số phận của Nina Petrovna càng bấp bênh. Thế rồi chính vợ của Leonid Brezhnev đã can thiệp để Nina được hưởng lương hưu của chồng. Liên Xô dưới năm tháng Brezhnev có nhiều thay đổi. Xuất thân là một công nhân, Leonid Brezhnev lại thích chơi xe hơi, đồng hồ, thích trang phục của Tây Âu. Ông tự xem mình có sức quyến rũ như là tài tử điện ảnh của Pháp Alain Delon, Vladimir Musiechan, nhiếp ảnh gia chính thức của cố lãnh tụ Brezhnev hồi tưởng lại.
Lors d'un voyage officiel à Bonn, il a eu le béguin pour la femme du chancelier Willy Brandt. Il ne pouvait plus détacher
son regard. Trong chuyến công du Tây Đức năm 1973 tại Bonn, Brezhnev đã không thể rời mắt ngắm nhìn vợ của thủ tướng Đức Willy Brandt. Bà Brezhnev thì ít xuất ngoại. Bà sống trong căn nhà cách thủ đô Moscow khoảng chừng 15 phút lái xe. Chung quanh là một đại gia đình với khoảng chừng trên dưới 20 người, mà trong đó có cả một cô y tá và cũng là tình nhân của Leonid Brezhnev. Bức tường thành kiên cố của Điện Kremlin như chỉ hé mở một cánh cổng rất nhỏ dưới thời Mikhail Gorbachev. Bên cạnh vị lãnh tụ tối cao này luôn có hình bóng của Raisa. Công chúng được trông thấy một vài bức ảnh ông Gorbachev chụp với gia đình, với vợ, với con và cả các cháu.
Chuyến công du Hoa Kỳ đầu tiên của nguyên thủ Liên Xô tháng 12 năm 1987 là cột mốc quan trọng. Cả thế giới đã trông thấy một đệ nhất phu nhân của Điện Kremlin rất sang trọng. Từ y phục đến kiểu tóc và cả cách bà trang điểm, hay cái ví bà cầm tay đã được phương Tây soi bằng kính hiển vi mà không thể chê trách điều gì. Trên thảm đỏ ở Nhà Trắng, bà Raisa lộng lẫy ngang tầm với đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Nancy Reagan.
Đã thuộc về quá khứ cái thời kỳ năm 1959 khi mà Nina Petrovna, vợ của Khrushchev, trong chiếc áo đầm quê mùa đứng bên cạnh một Jacqueline Kennedy rất đài các và quý phái. Với Raisa Gorbacheva thì khoảng cách giữa hai thế giới tư bản và cộng sản như đã được thu hẹp lại. Thế nhưng liệu rằng công luận Liên Xô ở những năm 1980 có tự hào với đệ nhất phu nhân Raisa Gorbacheva hay không? Câu trả lời là không. Hình ảnh lãnh tụ Liên Xô tay trong tay với vợ trên sân khấu chính trị quốc tế, và tệ hơn nữa, người phụ nữ ấy lại biết giao tiếp, biết trả lời phóng viên quốc tế và dám đưa ra những suy nghĩ dù rất bài bản của bà. Đấy thực sự là một cú sốc trong công luận trên quê hương của nữ quyền, trên đất nước đã từng được đặt dưới sự cai trị của nữ hoàng Catherine Đại Đế. Trả lời truyền thông Mỹ năm 1987, ông Gorbachev đã phá lệ tuyên bố, với Raisa, họ không giấu nhau điều gì, họ nói tất cả với nhau. Chỉ một câu nói đơn giản đó đã khiến từ mật vụ cho đến bộ phận tuyên truyền của Điện Kremlin mất ăn mất ngủ. Bài phỏng vấn ấy, dù là của lãnh đạo tối cao Liên bang Xô Viết, cũng vẫn bị kiểm duyệt. Rồi hàng loạt các tin đồn đã dấy lên ở Moscow về cuộc sống xa hoa của vợ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Qua bà, quân máy đảng đã muốn tấn công ông Gorbachev, muốn nhắm vào các chính sách Glasnost, Perestroika của ông. Raisa đã bị mật vụ KGB theo dõi ngày đêm, họ còn gán cho bà cái mã số 111. Ý thức được rằng, chỉ một sơ sót dù rất nhỏ, sự nghiệp của chồng có thể bị tiêu tan. Bà Raisa đã cẩn thận ghi chép đầy đủ vào biên bản tất cả những khoản chi tiêu của bà ở cương vị vợ nguyên thủ quốc gia. Bà cũng đã hiến tất cả những món quà tặng khi tiếp các lãnh đạo trên thế giới. Vậy mà Raisa vẫn chưa làm vừa ý đảng và không chinh phục được lòng dân. Raisa Gorbacheva phát hiện bà bị ung thư máu khi còn ở trong Điện Kremlin. Năm 1999, bà qua đời. Trong mắt các nhà xã hội học thì Raisa Gorbacheva đã thổi một làn gió mới vào Điện Kremlin và đã đưa ra một hình ảnh mới về vai trò, về vị trí của đệ nhất phu nhân tại Liên Xô. Thế nhưng, bà đã thất bại trong việc đem lại một cuộc cách mạng trong cung điện nguy nga tráng lệ ấy.